Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 11 gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua,
tiếp đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Jen Kabua điểm lại một số tin tức trong tuần qua, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11. Nhà thờ trở thành bệnh viện dã chiến.
Torino. Trong những ngày này, ở châu Âu, số người bị nhiễm virus corona đang gia tăng, và ở vùng Nam Tyrol nước Ý, được coi là khu vực báo động đỏ, có thể phải áp đặt một lệnh cách ly xã hội nghiêm khắc để chuẩn bị cho tình huống khó khăn nhất có thể xảy ra. Gianluciano Gambino, linh mục tuyên úy của một bệnh viện ở Torino, đã biến nhà thờ thành một bệnh viện dã chiến phục vụ bệnh nhân.
Với quyết định của linh mục tuyên úy vào chiều thứ Sáu vừa qua, các băng ghế của nhà thờ nằm trong khu vực bệnh viện Thánh Luigi ở Torino thuộc Nam Tyrol đã được thay thế bằng 30 giường nhỏ dành cho bệnh nhân COVID với các triệu chứng nhẹ. Cha Luciano Gambino chia sẻ, có một số người không đồng ý với quyết định này, nhưng nhà thờ dành cho dân Chúa, cho mọi người, nên nếu cần thiết thì có thể dùng để đón tiếp bệnh nhân, chắc chắn tôi không làm điều gì xấu. Cha cũng cho biết, ý tưởng là vậy, nhưng khi thực hiện không đơn giản vì phải sắp xếp làm sao để có thể phục vụ tốt nhất cho các bệnh nhân. Cho tới nay, mọi sự đã tương đối ổn định và nhà thờ bệnh viện đã sẵn sàng đón tiếp phục vụ bệnh nhân. Cha nói, tôi thấy mọi người rất sợ, họ đau khổ, họ không biết đi đâu, cả những người bệnh, những người còn rất trẻ và các bác sĩ. Theo tôi, trong đợt lây nhiễm thứ hai này, nhu cầu tinh thần của mọi người gia tăng, họ cần được trợ giúp, động viên với niềm hy vọng Kitô giáo. Chính vì thế, chúng tôi, những linh mục tuyên úy cần phải làm việc tích cực hơn. Chúng ta phải nghĩ rằng mọi người cần bác sĩ, y tá và siêu thị, nhưng người ta không thể sống chỉ bằng việc được khám bệnh. Người bệnh cần có Chúa, ít nhất là để chia sẻ những câu hỏi lớn. Chúng tôi là những người nâng đỡ đời sống tâm linh đang chạm tay vào điều đó. Tôi hy vọng mọi sự sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Ân sủng Chúa hành động, nhất là trong những thời khắc khó khăn. Tôi tin rằng, từ đại dịch này, tất cả mọi người có thể học được điều quan trọng của cuộc sống. Đó không phải là vẻ bên ngoài, nhưng là sức khỏe thể chất không tách rời sức khỏe tinh thần. Người ta nói về việc cách ly xã hội, đó là điều cần thiết, nhưng chúng ta cần tương quan xã hội như Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể tự cứu mình.
Các vị lãnh đạo tôn giáo Anh kêu gọi chính phủ làm gương trong việc bảo vệ môi trường.
Glasgow, Anh Quốc sẽ tổ chức hội nghị khí hậu quốc tế tiếp theo, dự kiến vào tháng 11 năm 2021. Trong cái nhìn này, 60 lãnh đạo các giáo hội Kitô, Hồi giáo, Do Thái, Ấn Độ giáo và Sikh của Anh đã viết thư gửi Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi chính phủ ngay bây giờ chuẩn bị một kế hoạch quốc gia đầy tham vọng về khí hậu, chống lại sự nóng lên toàn cầu.
Trong thư, Đức cha John Arnott, phụ trách về môi trường của Hội đồng Giám mục Anh và Xứ Quay nhấn mạnh, là chủ tịch đương nhiệm của COP26, nhiệm vụ quan trọng của Vương quốc Anh là tập hợp tất cả các quốc gia xung quanh cho mục tiêu khí hậu đầy tham vọng này. Thỏa thuận chung Paris được ký kết năm 2015 tại COP21. Mục tiêu chính của COP21 là thông qua một khuôn khổ pháp lý toàn cầu mới về biến đổi khí hậu cho giai đoạn sau năm 2020. Các quốc gia ký cam kết giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn mức tăng ở mức 1,5 độ C, chi phối các biện pháp giảm CO2 từ năm 2020. Theo các vị lãnh đạo tôn giáo, nước Anh phải dẫn đầu bằng cách đặt mục tiêu đạt được sự cân bằng giữa phát thải và bù đắp cho lượng CO2 trong khí quyển. Đây là một thời khắc lịch sử đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Vương quốc Anh, nhằm đề xuất đóng góp quan trọng cho thế giới, khuyến khích các quốc gia khác làm điều tương tự. Và đây có lẽ sẽ là việc đầu tư quan trọng nhất có thể được thực hiện trong tương lai của chúng ta. Các vị lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh đến trách nhiệm luân lý đạo đức của việc thực hiện cam kết, nêu rõ những tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đối với toàn thể nhân loại, và đặc biệt đối với những người nghèo đang phải chịu đựng. Tất cả chúng ta phải cố gắng sống chiều kích luân lý để đáp lại thách đố này. Đây là mối tương quan của chúng ta với thế giới và biến đổi chính chúng ta và xã hội. Các vị lãnh đạo nhắc đến một số cộng đoàn Kitô ở Anh đã có hành động cụ thể đối với kế hoạch này. Đó là việc hàng ngàn nơi thờ phượng đã chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, giảm đầu tư nhiên liệu hóa thạch và tái đầu tư vào các biện pháp môi trường. Cuối thư, các vị lãnh đạo tôn giáo nói đến một cam kết gắn liền với những nỗ lực ở cấp độ toàn cầu, bao gồm lời kêu gọi khẩn cấp của Đức Thánh Cha đối với các chính phủ đã đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn trước COP26 và hoạt động nâng cao nhận thức về vấn đề này của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo.
Giáo phận Jaro của Philippines chuyển giáo tại Kenya.
Philippines. Giáo phận Jaro ở miền Western Visaya ở Philippines đã nhận và giúp đỡ một giáo xứ ở Kenya bằng cách gửi các linh mục đến cử hành các bí tích và truyền giảng đức tin cho giáo dân Kenya.
Tuần trước, Đức Cha Roni Lajo và Cha Peter John Guarin của giáo phận Jaro đã đến Kenya dự lễ thành lập giáo xứ thánh gia ở Kaleng, quận Turkana. Năm 2019, Tổng giáo phận Jaro đã gửi hai linh mục, Cha Arthur Flores và Anfone Bekbega đến Kenya để truyền giáo, chuẩn bị cho việc xây dựng giáo xứ mới ở giáo phận Lofa trong chương trình nhận giáo xứ. Tổng giáo phận cho biết, giáo xứ thánh gia này sẽ là giáo xứ truyền giáo đầu tiên của Tổng giáo phận ở châu Phi. Lễ nhận giáo xứ có sự tham dự của ông Gary Auxilian, lãnh sự tại Sứ quán Philippines ở Kenya, Đức Cha Dominic Kimenjik, giám quản tông tòa giáo phận Lofa và Đức Tổng giám mục Lajo. Các linh mục từ Tổng giáo phận Jaro sẽ làm việc cùng với các nữ tu thừa sai bàn tiệc của Chúa ở giáo xứ này. Đây là một dòng nổi tiếng ở Philippines về giáo lý và hoạt động giáo xứ. Sơ Evangeline Camano cho biết, các sơ sẽ giúp các linh mục Philippines loan truyền đức tin trong các gia đình châu Phi. Có khoảng 50 nhà truyền giáo người Philippines ở Kenya, họ được gửi đến các vùng sâu xa và nghèo khổ. Các tín hữu Philippines nói rằng, việc truyền giáo ở châu Phi là cơ hội để các tín hữu công giáo Philippines giúp đỡ và đi đến cùng các vùng ngoại biên theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha.
Giáo hội Pakistan mạnh mẽ chống cưỡng ép từ bỏ tôn giáo.
Pakistan. Sau khi Azul Raza, một thiếu nữ công giáo Pakistan 13 tuổi bị bắt cóc vào ngày 13 tháng 10, buộc phải từ bỏ đức tin và kết hôn với một người đàn ông Hồi giáo 44 tuổi Ali Aza, Giáo hội Pakistan tuyên bố đã bắt đầu thực hiện hành động pháp lý chống lại việc cải đạo trẻ vị thành niên thuộc các tôn giáo thiểu số ở Pakistan.
Thực tế, ở Pakistan, các vụ bắt cóc nhằm mục đích cưỡng ép cải đạo và kết hôn của các cô gái trẻ thuộc các cộng đoàn thiểu số, đặc biệt là các thiếu nữ thuộc các cộng đoàn Kitô và Ấn Độ giáo, ngày càng gia tăng. Cưỡng bức cải đạo đã trở thành một công cụ quan trọng của hoạt động bách hại các nhóm thiểu số trong nước. Cha Sales Diego, Giám đốc Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình, Tổng đại diện của Tổng giáo phận Karachi nói, "Chúng tôi sẽ trình bày một đơn kiến nghị để giải quyết vấn đề một lần cho tất cả. Chúng tôi, Tổng giáo phận Karachi, tất cả các giáo hội khác của Pakistan, toàn thể cộng đoàn Kitô là một. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho công lý." Cha giải thích, ở Pakistan, trẻ em dưới 18 tuổi theo hoặc thực hành tôn giáo của cha mẹ mình. Vì thế, theo giáo hội và luật quốc tế, không một tín đồ thiếu niên nào có thể bị ép thay đổi tôn giáo của mình. Trong một tuyên bố hôm ngày 8 tháng 11, Ủy ban Điều phối mới về luật pháp và công lý cho Đức Hồng Y Joseph Kut đứng đầu cũng đã lên án mạnh mẽ hiện tượng bắt cóc nhằm mục đích cưỡng bức cải đạo và kết hôn của các cô gái trẻ thuộc các tôn giáo thiểu số. Ở Pakistan, các nhóm thiểu số phải đối diện với sự phân biệt đối xử ở mức độ cao và có nhiều trường hợp bị ngược đãi vì tôn giáo của họ. Một báo cáo năm 2014 của phong trào Liên đới và Hòa bình khẳng định, mỗi năm có khoảng 1.000 phụ nữ ở nước này, chủ yếu là các Kitô hữu và tín đồ Ấn Độ giáo, buộc phải theo Hồi giáo. Trong một nghiên cứu chi tiết được công bố vào năm ngoái, Ủy ban Nhân dân về quyền của người thiểu số và Trung tâm Công bằng Xã hội đã ghi nhận, từ năm 2013 đến năm 2019, có 156 trường hợp cưỡng bức cải đạo. Ngoài ra, theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Pakistan nằm trong số những nước vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất trên thế giới.
Nhà thờ chính tòa Seoul dùng các tòa giải tội an toàn ngăn chặn COVID.
Seoul. Với xác tín rằng COVID-19 không được cản trở các tín hữu lãnh nhận bí tích giải tội, nhà thờ chính tòa Seoul đã trang bị các tòa giải tội được điều chỉnh đặc biệt để cho phép cử hành bí tích hòa giải trong sự an toàn tối đa, phù hợp với các biện pháp chống COVID cho cả linh mục và hối nhân.
Để tránh lây lan virus corona, từ tháng 2 năm nay, nhà thờ chính tòa Seoul đã đóng các tòa giải tội. Nhưng hiện nay, nhà thờ đã tổ chức sắp xếp lại tòa giải tội và việc xưng tội, tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng được ban hành để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, tôn trọng các quy trình vệ sinh và sức khỏe. Trong cách sắp xếp mới, không gian dành cho linh mục và dành cho hối nhân trong các tòa giải tội hiện nay hoàn toàn tách biệt, trong khi một hệ thống thông gió đặc biệt đã được lắp đặt để ngăn chặn sự lây truyền của virus qua đường hô hấp. Ngoài ra, Tại mỗi tòa giải tội con lắp đặt một vách nhựa như một rào cản vật lý giữa linh mục và hối nhân để tránh tiếp xúc với nước bọt. Cuối cùng, sau khi cử hành bí tích, toàn bộ tòa giải tội được làm vệ sinh trước khi hối nhân tiếp theo vào xưng tội. Cha Matthias Jung Hooper, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Seoul và là phó chủ tịch Ủy ban truyền thông giáo phận cho biết, việc mở lại các tòa giải tội được trang bị đầy đủ là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ mục vụ cho các tín hữu để biến cuộc khủng hoảng thành một cơ hội. Chúng tôi hy vọng sẽ có những sáng kiến hiệu quả khác trong lĩnh vực mục vụ cả trong thời hậu COVID. Cha cũng nhận định rằng đây là một dấu hiệu hy vọng quyết định mang đến cho các tín hữu một thông điệp chăm sóc đời sống thiêng liêng, trau dồi mối liên hệ trực tiếp với Chúa, nuôi dưỡng đức tin qua các bí tích là con đường chính yếu để vượt qua với ân sủng của Thiên Chúa những khó khăn và thử thách của cuộc sống.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt.
Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật 15 tháng 11, Chủ nhật 33 thường niên, ngày Thế giới người nghèo lần thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô với khoảng 100 người đại diện những người nghèo, các tình nguyện viên và các ân nhân. Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên bài Tin mừng Chủ nhật 33 thường niên về dụ ngôn những yến bạc. Ngài nói rằng, phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc của dụ ngôn tương ứng với sự khởi đầu, phần giữa và kết thúc của cuộc đời chúng ta. Do đó, Đức Thánh Cha khai triển bài giảng theo ba phần này của dụ ngôn. Khởi đầu, mọi sự đều bắt đầu từ một điều tốt lành vĩ đại. Ông chủ không giữ của cải cho riêng mình, nhưng ông cho các đầy tớ, người 5 yến, người 2 yến, người 1 yến, tùy theo khả năng của mỗi người. Ước tính mỗi yến tương đương với tiền lương của khoảng 20 năm làm việc. Đây là số tiền lớn đủ sử dụng cả đời. Sự khởi đầu là như thế, ngay cả đối với chúng ta, tất cả bắt đầu với ân sủng của Thiên Chúa, Đấng là Cha và đã đặt vào tay chúng ta rất nhiều điều tốt lành, giao cho mỗi người những khả năng khác nhau. Chúng ta là những người mang một kho tàng lớn, nó không phụ thuộc vào những gì chúng ta có, nhưng những gì chúng ta là. Từ sự sống được lãnh nhận, từ sự tốt lành bên trong chúng ta, từ vẻ đẹp tuyệt vời được Thiên Chúa ban tặng, bởi vì chúng ta giống hình ảnh người, mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, duy nhất và không thể thay thế trong lịch sử. Có điều quan trọng cần nhớ. Rất nhiều lần, chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta và chỉ thấy những gì chúng ta thiếu và than thở về những điều thiếu đó. Và chúng ta dừng lại ở cám dỗ. Thôi cũng được. Thôi cũng được có công việc. Thôi cũng được có cái nhà. Nhưng sự ảo tưởng về thôi cũng được ngăn cản chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp và quên mất những yến bạc chúng ta có. Thiên Chúa trao cho chúng ta bởi vì Ngài biết mỗi người chúng ta và biết điều gì phù hợp với chúng ta. Người tin tưởng chúng ta mặc cho những giới hạn của chúng ta. Người cũng tin tưởng cả người đầy tớ đem chôn giấu yến bạc. Đến phần giữa của dụ ngôn về cách làm của các đầy tớ, tức là việc phục vụ. Phục vụ là công việc của chúng ta để làm cho những yến bạc sinh lợi và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Thật vậy, ai không sống để phục vụ thì chẳng phục vụ việc sống. Nhưng cách thế phục vụ thế nào? Trong tin mừng, những đầy tớ tốt lành là những người chấp nhận rủi ro, không giữ lại điều mình nhận được nhưng sử dụng nó. Bởi vì của cải không đầu tư thì sẽ mất. Bởi vì sự vĩ đại trong cuộc sống chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta bỏ qua, nhưng những gì mang lại hoa trái. Nhiều người sống chỉ để tích góp, nghĩ đến cuộc sống tốt của mình hơn là làm việc tốt. Có điều này cần chú ý. Trong tin mừng, những đầy tớ đầu tư mạo hiểm được 4 lần gọi là trung thành. Đối với tin mừng, không có sự trung thành nào mà không có rủi ro. Không chấp nhận rủi ro thì giống như người thứ ba chôn giấu khả năng, sự giàu có thiêng liêng, vật chất, tất cả. Thật đáng buồn khi một Kitô hữu chỉ phòng thủ, chỉ gắn mình với việc tuân thủ các quy tắc và giữ các điều răn. Điều này là chưa đủ, tuân thủ luật lệ thôi thì chưa đủ. Trung thành với Chúa Giê-xu không chỉ là không phạm sai lầm, Điều này là tiêu cực. Có thể nhìn thấy đầy tớ lười biếng trong dụ ngôn, không sáng kiến hay sáng tạo, giấu mình trong nỗi sợ hãi vô dụng và chôn vùi yến bạc đã nhận được. Ông chủ đã gọi người đầy tớ này là xấu xa. Anh không làm điều gì sai, mà anh cũng chẳng làm bất cứ điều gì đúng. Anh muốn phạm thiếu sót hơn là phạm sai lầm. Thiên Chúa thì mời gọi chúng ta dấn thân vào cuộc chơi một cách quảng đại, để chiến thắng nỗi sợ bằng lòng can đảm của tình yêu, để vượt thắng sự thụ động trong việc cùng tham dự. Vậy phục vụ theo ý muốn của Thiên Chúa là thế nào? Ông chủ đã giải thích cho đầy tớ. Đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy những ngân hàng này đối với chúng ta là ai? Họ là những người nghèo. Những người nghèo là trung tâm của tin mừng. Không thể hiểu tin mừng nếu bỏ qua người nghèo. Những người nghèo đảm bảo cho chúng ta lợi tức vĩnh cửu, và ngay cả bây giờ đã cho phép chúng ta làm giàu chính mình trong tình yêu. Bởi vì cái nghèo lớn nhất cần phải chiến đấu là cái nghèo của chúng ta về tình yêu. Chúng ta đến phần cuối của dụ ngôn. Ai sẽ là người dư tràn và ai vẫn sẽ nghèo nàn? Đến cuối cuộc đời, thực tế sẽ được tỏ lộ. Sự hư ảo của thế giới sẽ tàn dần, trong khi tình yêu, điều chúng ta đã cho đi, sẽ xuất hiện như sự giàu có thực sự. Một giáo phụ vĩ đại đã viết: đây là cách xảy ra trong cuộc sống. Sau khi cái chết đến và vở kịch kết thúc, mọi người đều cởi bỏ lớp mặt nạ của sự giàu có và nghèo khó và rời khỏi thế giới này. Và họ chỉ được đánh giá dựa trên những gì đã làm, một số thực sự giàu, một số khác lại nghèo. Nếu chúng ta không muốn sống cách nghèo nàn, chúng ta cầu xin ơn để nhìn thấy Chúa Giê-xu trong người nghèo, để phục vụ Chúa Giê-xu trong người nghèo.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, sau khi chủ sự thánh lễ Chủ nhật thứ 33 thường niên ngày Thế giới người nghèo trong đền thờ Thánh Phêrô, lúc 12 giờ trưa từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gợi lại bài tin mừng về những yến bạc. Trước khi đi xa, ông chủ đã trao những yến bạc cho các đầy tớ tùy khả năng của mỗi người. Đây cũng là điều Chúa làm đối với mỗi người chúng ta. Ngài trao cho chúng ta những yến bạc tùy khả năng của mỗi người. Hai người đầu đã hăng say làm việc để xin lời gấp đôi, trong khi người thứ ba thì đem số bạc đi chôn giấu. Đức Thánh Cha nói rằng, dụ ngôn này có giá trị đối với tất cả mọi người, cách riêng đối với các Kitô hữu, đặc biệt thích hợp trong ngày hôm nay là ngày của những người nghèo, nơi đó giáo hội nói với chúng ta, với các Kitô hữu rằng, hãy giơ tay ra với những người nghèo, đừng chỉ sống cho riêng mình. Có những người đang cần bạn, đừng ích kỷ, hãy giơ tay ra với người nghèo. Tất cả chúng ta đều đã nhận được từ Thiên Chúa một tài sản trong tư cách là con người. Và trong tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta còn nhận được đức tin, tin mừng, Chúa Thánh Thần, các bí tích và nhiều thứ khác. Những ân sủng này phải được sử dụng để làm việc tốt. Làm việc tốt trong cuộc sống này, như là việc phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Và hôm nay Ngài Giáo hội nói với bạn, nói với chúng ta rằng, hãy sử dụng những gì Chúa ban cho bạn và hãy nhìn đến người nghèo. Có rất nhiều người nghèo, ngay cả nơi các thành phố của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, là Kitô hữu chúng ta không làm điều xấu, và không làm điều xấu là tốt rồi. Nhưng không làm điều tốt là một điều không tốt. Chúng ta phải làm điều tốt, phải ra khỏi chính mình và nhìn đến những người đang thiếu thốn nhất. Có rất nhiều người đói, ngay cả ở trung tâm các thành phố của chúng ta, và nhiều khi chúng ta ở lại trong lối nghĩ thờ ơ. Người nghèo ở đó và chúng ta nhìn theo hướng khác. Hãy giơ tay ra với những người nghèo, đó là Chúa Kitô. Một số người nói rằng, các linh mục này, các giáo mục này cứ toàn nói về những người nghèo, người nghèo. Chúng tôi muốn họ nói với chúng tôi về sự sống vĩnh cửu. Hãy nhìn xem, thưa anh chị em, người nghèo là trung tâm của tin mừng. Chính Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta nói với người nghèo. Chính Chúa Giê-xu đã đến vì người nghèo. Hãy giơ tay ra với những người nghèo. bạn đã nhận được nhiều thứ mà bạn lại để cho anh chị em của bạn phải chết vì đói sao? Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta hãy nói trong lòng của mình điều Chúa Giê-xu nói với chúng ta hôm nay. Hãy giơ tay ra với những người nghèo. Và Chúa Giê-xu nói với chúng ta điều này: Con biết đấy, ta là người nghèo. Đức Trinh Nữ Maria là người đã nhận được món quà tuyệt vời là chính Chúa Giê-xu, nhưng mẹ đã không giữ cho riêng mình mà đã trao cho thế giới, cho dân tộc của mình. Chúng ta hãy học từ mẹ biết giơ tay ra với những người nghèo. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
E verbum caro factum est.
Ed habitat in nobis.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Tổng giám mục Paul Richard nói, mục đích ngoại giao của Tòa Thánh nhằm tạo hòa bình giữa các dân tộc.
Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp định giữa Tòa Thánh và Peru tại Lima vào ngày 19 tháng 7 năm 1980, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã có bài phát biểu tái khẳng định mục đích, đường lối và hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Một nền ngoại giao ủng hộ hòa bình dựa trên công lý. Trước hết, Đức Tổng giám mục đề cập đến bài phát biểu của Đức Thánh Cha liên quan đến lĩnh vực ngoại giao trong chuyến tông du đến Hàn Quốc năm 2014. Đức Thánh Cha đã định nghĩa, ngoại giao là một nghệ thuật của những điều có thể, dựa trên niềm tin chắc chắn và kiên trì rằng hòa bình có thể đạt được qua đối thoại và lắng nghe cẩn thận và thận trọng, thay vì đả kích, chỉ trích vô ích và thể hiện sức mạnh của các bên. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói tiếp, và theo cái nhìn của Kitô giáo, hòa bình là một hồng ân quý giá của Thiên Chúa và trách nhiệm của mỗi người và của xã hội là phải tìm kiếm hòa bình một cách tận tình và tích cực. Và nếu hòa bình là hồng ân nhân không của đấng sáng tạo, thì con người phải có trách nhiệm đối với hồng ân này. Như những người nam và những người nữ sống cuộc hành hương trên mặt đất này, chúng ta cũng có trách nhiệm xây dựng hòa bình. Điều này có nghĩa là nếu chỉ khao khát hòa bình và có ý hướng hòa bình thôi thì chưa đủ. Cần phải có hành động cụ thể và nhất quán, hành động có mục tiêu và trên hết cần ý thức rằng mọi người trong thế giới lớn hay nhỏ hàng ngày của mình đều là những người xây dựng hòa bình, ngay cả trong những công việc bổn phận và chức năng khác nhau. Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh không bằng lòng với việc quan sát các sự kiện hoặc đánh giá ý nghĩa của chúng, cũng như không thể chỉ là một tiếng nói phê phán của lương tâm thường đơn độc. Tòa Thánh được kêu gọi hành động để tạo điều kiện cho sự chung sống giữa các quốc gia khác nhau, để thúc đẩy tình huynh đệ giữa các dân tộc, nơi thuật ngữ tình huynh đệ đồng nghĩa với sự cộng tác hiệu quả, hợp tác thực sự, hòa hợp và có trật tự với tình liên đới được thiết lập vì lợi ích của tập thể và của cá nhân. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu Tòa Thánh hành động trên trường quốc tế, không phải để đảm bảo an ninh chung chung với khó khăn hơn bao giờ hết trong giai đoạn bất ổn, gia giảng và xung đột rõ rệt hiện nay, nhưng để hỗ trợ một ý tưởng hòa bình là thành quả của quan hệ công bằng, nghĩa là tôn trọng các nguyên tắc quốc tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bắt đầu từ những người thấp nhất, dễ bị tổn thương nhất. Hòa bình như Thánh Phaolô VI đã nói trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, không chỉ phát sinh từ việc không có chiến tranh do sự cân bằng lực lượng bấp bênh. Một quan điểm mà trong thời điểm đó đã được vượt qua một niềm tin truyền thống về các quan hệ quốc tế được thiết lập gần như một điều tất nhiên về sự luân phiên giữa hòa bình và chiến tranh. Do đó, rõ ràng chức năng ngoại giao của Tòa Thánh là một công cụ hiệp thông liên kết Đức Giáo Hoàng với các giám mục và với các giáo hội địa phương, cũng là con đường đặc biệt mà qua đó Đức Giáo Hoàng có thể tiếp cận một cách cụ thể các vùng ngoại vi, tinh thần và vật chất của nhân loại. Đức Tổng giám mục chỉ rõ và nói thêm, như thế, việc khuyến khích cái gọi là văn hóa đối thoại và gặp gỡ, như Đức Thánh Cha Francisco định nghĩa, là một trong những điểm căn bản hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trong suốt lịch sử gần đây. Mặt khác, việc thúc đẩy hòa bình phải là trọng tâm của mọi hoạt động ngoại giao đích thực. Đức Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng, mạng lưới ngoại giao của Tòa Thánh có quan hệ song phương với 183 quốc gia. Tòa Thánh cũng duy trì các mối quan hệ đa phương ổn định với nhiều tổ chức liên chính phủ khác, có thẩm quyền trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó cơ cấu quản trị quốc tế được thể hiện rõ ràng như Liên minh châu Âu.
Ngăn chặn xung đột, nhưng cũng hoạt động trong giai đoạn sau chiến tranh. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, ý tưởng về hòa bình của Tòa Thánh không chỉ dừng lại ở điều mà các quốc gia thể hiện trong luật quốc tế hiện nay. Hoạt động vì hòa bình không có nghĩa là thiết lập một hệ thống an ninh quốc tế và tôn trọng các nghĩa vụ. Cũng cần phải ngăn chặn những nguyên nhân có thể làm bùng phát xung đột chiến tranh, cũng như loại bỏ những hoàn cảnh văn hóa, xã hội, sắc tộc và tôn giáo có thể khơi lại những cuộc chiến đẫm máu vừa kết thúc. Vì điều này, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta hành động, ủng hộ sự hòa giải giữa các bên, giữa các quốc gia và các tổ chức phi quốc gia, các nhóm nổi dậy hoặc các nhóm chiến binh khác. Hiển nhiên, vấn đề không chỉ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân hay tập thể, mà còn liên quan đến hệ thống các quy tắc quản trị thế giới nói chung. Theo nghĩa này, luật quốc tế phải tiếp tục trang bị cho mình các thể chế pháp lý và công cụ quản lý có khả năng quản lý các xung đột đã kết thúc hoặc các tình huống mà các nỗ lực ngoại giao buộc các loại vũ khí phải im lặng. Về vấn đề này, Tòa Thánh muốn trở thành một động lực cho các thành viên khác của cộng đồng quốc tế để họ tìm được một hình thức tốt cho họ về một quyền sau chiến tranh được cải tiến và thay đổi với truyền thông vốn chỉ giới hạn trong việc thiết lập mối quan hệ giữa những người chiến thắng và những người thua cuộc. Đức Thánh Cha Francisco đã nói rất rõ ràng, khi tôi nghe từ chiến thắng hoặc thất bại, tôi cảm thấy một nỗi đau đớn, một nỗi buồn lớn trong tâm hồn. Đây là những từ không đúng. Từ đúng nhất là hòa bình. Đây mới là từ đúng đắn nhất. Ngoại trưởng Tòa Thánh dành một điểm quan trọng trong bài tham luận để nói về giai đoạn hậu chiến tranh. Nhiệm vụ sau xung đột không chỉ giới hạn ở việc sắp xếp lại các vùng lãnh thổ, công nhận các chủ quyền mới hoặc đã thay đổi, hoặc thậm chí đảm bảo sự cân bằng mới đạt được bằng lực lượng vũ trang. Đúng hơn, nó phải chỉ rõ chiều kích hòa bình của nhân loại, loại bỏ mọi lý do có thể làm tổn hại đến điều kiện sống của những người đã trải qua những điều khủng khiếp của chiến tranh và giờ đây đang chờ đợi và hy vọng theo công lý cho một tương lai khác. Được diễn đạt sang ngôn ngữ ngoại giao, điều này có nghĩa là ưu tiên sức mạnh của luật pháp hơn là việc áp đặt vũ khí, đảm bảo công lý ngay cả trước tính hợp pháp.
Phá vỡ các cơ chế dưỡng dưng. Sau đó, Đức Tổng giám mục Gallagher tố cáo thái độ dưỡng dưng lan tràn không chỉ liên quan đến những nơi xảy ra xung đột và chiến tranh, có lẽ là xa xôi về mặt địa lý. Ngày nay, nó cũng đặt câu hỏi cho tất cả chúng ta, dù muốn hay không, tiếp cận với cuộc sống hàng ngày của chúng ta bởi một làn sóng tin tức và thông tin liên tục kết nối chúng ta với phần còn lại của thế giới và cho chúng ta thấy những đám đông của những người đau khổ, vô gia cư, nạn nhân của chiến tranh, buộc phải di cư, những người nản lòng, những người bị mất việc làm và những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Tổng giám mục cho biết Ngài tin rằng hơn bao giờ hết, ngày nay cần phải phá vỡ các cơ chế của sự dưỡng dưng, phá vỡ lớp bỏ bảo vệ tính ích kỷ của chúng ta. Như thế hòa bình có thể trở thành những kinh nghiệm cụ thể trong cuộc sống. Tóm lại, ngày nay, hơn bao giờ hết, nhu cầu cấp thiết về một con đường mới cho hòa bình, nó không thể được cấu trúc như một bài tập đơn giản, mà phải tiến hành một chương trình nghị sự quốc tế, mang lại vị trí trung tâm cho con người và cho những người cụ thể đang hành động, đang đau khổ, có thể bày tỏ để đạt đến hòa bình. Mục tiêu này cũng đòi hỏi một hành trình nội tâm, không dựa trên các yêu sách chính trị, nhưng là sự hoán cải của con tim ngay cả trước các cơ cấu và đặt chúng trước một tầm nhìn mới về thế giới, cam kết đưa ra những lựa chọn cụ thể đặt trọng tâm vào sự tồn tại thực sự của con người hơn là vào cấu trúc lý thuyết của tư tưởng.
Dấn thân cho một sự hoán cải thực sự. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, con đường chính được Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra, đó là cuộc chiến chống lại nghèo đói cả vật chất lẫn tinh thần, là xây dựng hòa bình, trở thành những người xây dựng những cây cầu qua đối thoại. Chúng cũng là ba điểm quy chiếu cho thấy một hành trình cá nhân, xã hội và toàn cầu mà Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người từ những ngày đầu tiên ngày phục vụ với tư cách là giám mục của Roma. Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại và nói thêm rằng ngày nay Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục kêu gọi như thế và thậm chí là còn hơn thế nữa. Nó đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều can đảm và phải bỏ lại sau lưng chúng ta những điều đã thủ đắc cách dễ dàng để dấn thân vì một sự hoán cải đích thực của con tim, của các ưu tiên, của lối sống, để mở lòng khi gặp gỡ người khác, ngay cả khi dường như chúng ta chưa biết đủ họ, hay những người từ các thế giới văn hóa và các tôn giáo quá khác biệt hoặc nói những ngôn ngữ còn khác biệt hơn. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận, về nền tảng, ngoại giao của Tòa Thánh là một nền ngoại giao bước đi trên đường. Đó là một chặng đường dài, đầy phức tạp và khó khăn, nhưng có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của Chúa để thắng vượt sự dửng dưng của thời đại chúng ta và để xây dựng một tương lai hòa bình cho toàn thể nhân loại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.